truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Chút Tình Vay Mượn của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Thu mình trong bóng tối, mỗi khi nghe tiếng gọi từ phía ngoài vọng vào.
Lệ Giang, ra đi mau.
Con bé lại rút sát vào góc nhà hơn, có tiếng nói rất khẽ, nhưng Lệ Giang không nghe được gì ngoài giọng nói có phần gắt gỏng hơn của ông Lập.
Thôi, về đi, tao buồn ngủ rồi. Mẹ, gọi ba lần rồi mà nó không có ra, có nghĩa là nó không có muốn gặp mày, ép nó làm gì?
Sau một khoảng im lặng khá lâu lại có tiếng thì thào, vẫn không thể nào nghe được dù Lệ Giang đang vểnh tai chờ đợi.
Nghe nói hồi đó mày hùng hổ với má cái con Lệ Giang lắm mà sao bây giờ lại co đầu rút cổ với con vợ của mày? Con chằn này nó có nanh, nó có gút hơn mày nên mày sợ lắm phải không?
Giọng nói của ông Lập càng lúc càng lè nhẹ hơn.
Mẹ mày sợ cho đến nỗi thống con gái mình ra khỏi nhà thì mày đúng là cái thằng cha đáng quăng vào cái thùng rác. Nó còn gọi mày bằng ba chứ nhầm tao hả? Dẹp, không có cha con gì hết trơn á. Mà không biết mày nghĩ sao mà lại đem con gái gửi cho tao. Tao cũng là cái thứ thất học, rồi cóc căn, thổ lỗ chứ có tốt lành gì đâu. Rủi như có đêm nào là sai bí tử tao mò vô phòng con Lệ Giang thì sao? Con gái mày 17 tuổi rồi, thân hình nó lộ ra đó chứ đâu còn con nít. Tao cũng là cái con người bằng xương bằng thịt, đến lúc ma quỷ xúi dục thì chẳng có biết phân biệt tốt xấu cái gì hết trơn á.
Lệ Giang đưa hai ngón tay trỏ nhét kín lỗ tai, nghe sống lưng nổi gai từng hồi, mắt ráo quạnh mà sao trong lòng như khóc nấc. Những lời trần truồng của ông Lập làm nhói buốt trái tim của Lệ Giang. Có lẽ chẳng bao giờ ba nghĩ đến những điều bất trắc có thể xảy ra cho đứa con gái một cô mẹ tội nghiệp này. Điều quan trọng nhất đối với ba bây giờ là làm sao để giữ được người đàn bà đang làm cho ba say đắm. Dù bà không phải là vợ hiền, quanh năm suốt tháng chỉ biết tận tụy hy sinh cho lo cho chồng, cho con như người mẹ đáng thương của Lệ Giang. Những vật dụng trong nhà do chính mẹ mua sắm bằng sự dành dụm chắt chiu đều bị người đàn bà đó bán mắc bán rẻ để có tiền nướng vào sòng bạc. Ngay cả những món nữ trang mà mẹ sắm cho Lệ Giang, bà cũng tóm thu cho bằng được. Chỉ còn lại có sợi dây chuyền thánh giá của mẹ để lại cho Lệ Giang đã cất giấu ở một nơi bí mật. Đây là kỷ vật cuối cùng của mẹ nên dù bị chửi mắng đánh đập, Lệ Giang cũng quyết không hé môi. Trận chiến dai dẳng này cuối cùng đã kết thúc khi bà buộc ba phải chọn một trong hai người. Nếu cái con quỷ nhỏ này nó còn ở trong cái nhà này thì tôi đi cho ông biết. Tôi cho anh nó chọn một trong hai thôi. Người cha nhu nhược xem trọng tình yêu đôi lứa hơn là tình phụ tử, đã đành lòng đem đứa con gái duy nhất của mình để gửi cho một người bạn cũ. Một người mà từ bé đến lớn Lệ Giang chưa hề gặp mặt. Với khuôn mặt sạm đen cằn cỗi, người đàn ông đáp lại vòng tay khoanh tròn và câu chào lễ phép của Lệ Giang bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái nhìn chằm chặp từ đôi mắt lừ đừ chỉ khiến cho Lệ Giang muốn tung cửa chạy ra ngoài khi ba vừa đứng lên. Nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí của bà mẹ kế và câu nói cứng rắn đầu tiên của mình. Dù không có chỗ dung thân, tôi cũng không thèm ở lại đây để mỗi ngày phải đối diện với một con người xấu xa, độc ác như bà. Lệ Giang nắm chặt thành ghế tự nhủ, bây giờ là mãi mãi nơi chúng đó không còn là mái ấm của mình nữa. Có lẽ ba của Lệ Giang cũng thấu hiểu được tâm trạng bơ vơ lạc lõng cùng nỗi sợ hãi của đứa con gái chưa đến tuổi trưởng thành, đã phải lông đông không nơi nương tựa, nên ngọt ngào hứa hẹn.
Con ở tạm với bác Lập một tuần, ba sẽ cố gắng liên lạc với dì B rồi đưa con về đó nghe.
Dù biết lời hứa ấy có thể chẳng bao giờ thực hiện được vì ba mẹ và dì B đã không còn liên lạc với nhau hơn 10 năm sau một trận cãi vã kinh thiên động địa, nhưng Lệ Giang vẫn bấu víu vào đó như một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong những ngày chờ ba trở lại. Và một tuần của ba đã trở thành một tháng, rồi 6 tháng, rồi 1 năm. Trong gần ấy, thời gian lê thê, ba chỉ đến thăm Lệ Giang vỏn vẹn có 3 lần. Sự trông ngóng rã rời khiến cho tâm hồn Lệ Giang tràn đầy nỗi oán giận, và cơn giận của Lệ Giang càng đầy ứ mỗi khi bị người đàn ông dữ tợn, khô khan, không chút tình cảm này thúc hết mọi sự bực bội lên đầu vì những chuyện không liên quan đến Lệ Giang, làm cho con bé hoảng sợ đến mất hồn mất vía. Có lúc Lệ Giang muốn trốn đi, nhưng bản tính vốn nhút nhát, lại không có một đồng một cắc trong túi, nên cứ tưởng tượng đến những nguy hiểm có thể xảy ra cho một đứa con gái cô thân độc mã là Lệ Giang trùng chân, và đành dẹp ngay ý tưởng đó. Đã có nhiều lần Lệ Giang tự hỏi mình sẽ phải sống chung với con người lạnh lùng này đến bao giờ. Bỗng có một hôm, Lệ Giang bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt ông thật là hiền lành, ánh mắt ông thật nồng nàn, triều mến khi ngồi trước bàn thờ, nhìn lên khung ảnh của vợ con. Hình ảnh tuyệt vời đó đã bừng lên niềm cảm xúc mãnh liệt trong lòng của Lệ Giang. Con bé nghĩ, người đàn ông này vượt trội ba mình ở tấm lòng chung thủy, và người đàn bà trên kia cũng diễm phúc hơn người mẹ bất hạnh của mình nhiều. Chuông báo động reo lên inh ỏi vì khói nhang từ phòng Lệ Giang bay ra. Ông Lập hối hả chạy vào và lớn tiếng lên rồi la hét.
Hey, mày làm cái gì vậy? Bộ tính đốt nhà tao hả?
Lệ Giang run bần bật cuống quýt trả lời. Dạ, không phải, con, dạ.
Con cái gì? Mày có muốn tao tống cổ mày ra khỏi nhà không?
Lệ Giang mới hòa khóc lên. Dạ, bác ơi, con xin lỗi bác. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Con đốt nhang và lấy tiền vàng mã để cúng mẹ. Bàn tay đang bóp mạnh bờ vai nhô xương của Lệ Giang như lỏng dần và rơi xuống. Nhìn đứa con gái đang co rúm trong nỗi sợ hãi, gương mặt đỏ rần của ông Lập dịu xuống dần. Lắc đầu nhẹ nhẹ, ông cúi đầu lững thững bước đi không nói thêm một câu nào. Ra phòng khách, đưa mắt nhìn lên khung ảnh của vợ con, ông Lập mới chợt nhớ không biết từ bao giờ, trên bàn thờ lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ và tươm tất với một bình hoa sặc sỡ đủ màu. Không phải hoa hồng, cũng không phải cúc, mà chỉ là những cánh hoa dại không tên mọc theo các lối đi ở phía bên kia đường, nơi dành cho những người chạy bộ. Bên cạnh những cái chợ của Đại Hàn, ngôi chợ, ông thường sai Lệ Giang đi mua vài thứ vặt vãnh. Ông Lập cảm thấy lòng nao nao. Ông biết sự lạnh lùng, nghiêm khắc của mình làm cho Lệ Giang sợ sệt, nhưng con người ông vốn không biết bộc lộ tình cảm, nên không thể làm khác hơn được. Thấy Lệ Giang thu thủi một mình trong căn nhà lặng lẽ này với ánh mắt lúc nào cũng lấm la lấm lét, ông cảm thấy tội nghiệp cho nó vô cùng. Nhiều khi ông muốn biểu lộ một vài cử chỉ thân thiện mà sao ông cảm thấy ngượng ngùng nên tự bào chữa. Đồng ý cho nó ở lại trong căn nhà này cả năm trời, trong khi ba nó biệt tâm biệt dạng, chẳng màng mà bén mảng đến để thăm. Chắc cũng đủ cho đứa con gái bất hạnh này biết ông không phải là người thiếu lòng nhân đạo. Thật tình, ông rất cảm động khi mỗi buổi sáng bước ra phòng ăn, thấy trên bàn bữa điểm tâm dành cho ông đã được bày sẵn. Những lúc đau ốm, con bé cũng săn sóc ông chu đáo, từ viên thuốc, ly nước chanh, mật ong ấm hay là chén cháo nóng hổi. Tháng trước là ngày giỗ của vợ con ông. Đi làm về, ông đã thấy trên bàn thờ có nhang đèn, hoa và vài món ăn nóng sốt, mỗi thứ một dĩa nhỏ. Khi ấy, mắt ông cay xè, nước mắt ứa ra khiến ông phải quay đi để che giấu nỗi xúc động. Bao năm rồi, ông có biết cúng kiến gì đâu, ngoài việc vùi đầu vào men rượu để quên đi cái ngày định mệnh quan nghiệt đã mang vợ con ông ra khỏi cuộc đời này bởi một tai nạn tàn khốc. Khi cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra theo những làn khói hương bao quanh bàn thờ, ông muốn ngỏ ý cảm ơn Lệ Giang mà lời thoát ra từ cửa miệng y như ra lệnh.
Người ngồi xuống đây.
Ông lúng túng không biết nói gì thêm. Lệ Giang cũng bối rối vì chưa lần nào ngồi chung bàn với ông trong bữa cơm. Cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt của Lệ Giang long lanh, những ngấn nước, ông cười thành tiếng để che lấp sự ngượng nghịu.
Bữa nay đám giỗ mà.
Dừng một lát, ông lại nói tiếp bằng một cái giọng ngọt ngào mà hơn một năm dài sống cùng với ông Lệ Giang chưa được nghe.
Ngày mai đó, đem ảnh của mẹ mày đặt lên bàn thờ để mà hai bà làm bạn cho nó vui nha.
Đôi mắt nâu của Lệ Giang như rực lên với ân huệ bất ngờ. Cũng từ đó, không khí trong nhà bớt tẻ nhạt và đôi khi có tiếng xì xào trò chuyện phá tan bầu không khí yên ắng, hiu quạnh. Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng cũng đủ cho Lệ Giang giật mình sau một cái giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Có tiếng chân bước đến gần giường và cái bóng đen sừng sững trước mắt Lệ Giang từ từ cúi xuống. Hơi thở thật gần, phải làm sao? Câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời. Trong căn phòng tối om, đôi mắt Lệ Giang ngắm hiếm. Trong cảm giác đông cứng, chờ đợi với nỗi hãi hùng, nhớ lại câu nói của ông Lập.
Tao cũng là con người bằng xương bằng thịt. Đến lúc ma quỷ xúi dục thì cũng chẳng biết phân biệt tốt xấu cái gì hết.
Lệ Giang rùng mình nghĩ đến tai họa sắp đổ xuống cho mình. Con bé muốn làm điều gì đó nhưng toàn thân như bị đóng dính vào mặt giường khi bàn tay đặt lên trán của Lệ Giang, vuốt nhẹ xuống đôi má nóng bừng. Lệ Giang nín thở, chờ đợi cái bóng đen đổ ập xuống thân thể của mình. Nhưng tất cả đã dừng lại ở đó. Một chập sau có tiếng ông Lạch lầm bầm nói.
Sao mà nó nóng dữ vậy nè trời? Không biết nó bị cái gì mà nó nằm vui hơn hai ngày rồi. Cái thằng cha quỷ dịch khốn kiếp nữa, cho hay từ bữa ngày hôm qua đến nay mà có thấy mặt mày nó đâu. Đứa con gái hiền lành, ngoan ngoãn như thế này mà bỏ đành bỏ đoạn hả? Mày có phước quá mà mày không có biết, chứ còn tao đây nha.
Giọng nói như bị nghẹn lại. Nhiều lúc ông nói
tao ước được có đứa con gái này là con của tao, để mà tao yêu thương và chăm sóc nó.
Tiếng chân bước trở ra cùng tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Nước mắt của Lệ Giang nhòe nhạt trên khuôn mặt từ bao giờ. Cơn đau hình như tan biến trong lời thổ lộ chân thành của một người mà trước đây vài phút trong thâm tâm của Lệ Giang vẫn là người không lạ nhưng rất xa, xa mù mù trong tình cảm giữa người và người. Khi mảnh khăn mát lạnh vừa phủ lên trán, thì Lệ Giang đưa tay giữ chặt bàn tay còn ướt sũng nước, nói bằng giọng nghẹn ngào.
Dạ, con cảm ơn bác.
Ông Lập lùi lại, đứng thẳng người lên, chút bối rối lẫn trong một cái lời như phân bua.
Vậy rồi hả? Tráng nóng quá đi. sáng mai đi bác sĩ xem sao nha. Thôi, cứ ngủ đi.
Lệ Giang ngồi bật dậy, ôm lấy cánh tay ông Lập rồi Lệ Giang nói:
Dạ, con xin phép bác cho con gọi bác bằng ba có được không?
Hả? Mày nói gì?
Lệ Giang lặp lại câu hỏi một lần nữa. Ông Lập cười khỏa lấp.
Ôi, tao mà giành được cái chữ đó là chắc ba mày lấy mạng tao quá đi.
Ngày trước, những lúc mà con bệnh, ba con chưa bao giờ mà lo lắng như bác đã lo cho con.
Lệ Giang tựa đầu vào cánh tay xương xẩu của ông Lập, giọng trìu mến.
Ba.
Lệ Giang nói.
Ba
ơi, con cảm ơn ba.
Ông Lập vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù của Lệ Giang, nước mắt ông ứa ra. Lần đầu tiên ông gọi Lệ Giang bằng tiếng con ngọt ngào. Tiếng con mà từ ngày đứa con gái 12 tuổi của ông qua đời, ông chưa từng gọi ai bao giờ.
Ừ, thôi được rồi, thôi ngủ đi con.
Dạ, con cảm ơn ba.
Khép cửa phòng, ông Lập bước ra ngoài lòng như ấm lại khi thầm nghĩ từ bây giờ cuộc đời ông sẽ bước vào một cái khúc quanh mới. Lệ Giang, một đứa con gái mồ côi mẹ bị cha ruột bỏ rơi, và ông là một người đàn ông góa vợ đơn độc trong quãng đời còn lại, sẽ nương tựa vào nhau để cuộc sống vơi đi sự bất hạnh. Ông tin rằng với thời gian, với tấm lòng chân thật của ông, và cả hai sẽ làm cho căn nhà này trở thành một mái ấm như gia đình. Ông tự hứa mình sẽ xứng đáng là một người cha, dù chỉ là người cha trong chút tình phai mượn. Theo dõi truyền ngắn Chúc tình vay mượn của tác giả Ngân Bình qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.